Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, đề tài của chúng ta hôm nay là tiếng gà gáy. Ở Việt Nam, nghe tiếng gà gáy là điều rất là quen thuộc. Bây giờ sống ở khu vực Paris, muốn nghe tiếng gà gáy thì chúng ta phải đi về đồng quê hoặc đi ra ngoại ô thì chúng ta mới nghe được. Chúng ta biết là gà luôn luôn gáy đúng giờ, và giờ mà nó gáy, nó không bao giờ quên. Đó là giờ mà mọi người đang ngủ say sưa, khoảng 3 giờ sáng. Đó cũng là giờ sâu nhất và lạnh nhất của ban đêm, trước khi mặt trời mọc. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc kể rằng vào đêm Chúa Giêsu bị bắt, Ngài đã bị lính giải đến nhà của thầy cả thượng phẩm vào khoảng 12 giờ khuya. Phi-e-rơ đã vào trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm và đã trà trộn vào chung với những người lính và những người hầu. Lúc đó họ đang ngồi ở ngoài sân, chung quanh đám lửa. Tại nơi đây, sau 3 lần Phi-e-rơ chối bỏ Chúa trước mặt những người lính và những người hầu, thì lập tức có một con gà cất tiếng gáy ầm ĩ, đã làm cho Phi-e-rơ giật mình, nhớ lại lời cảnh báo Chúa Giêsu mới vừa nói cho ông trước đó chỉ có vài tiếng đồng hồ. Nói như vậy không có nghĩa là ngày hôm nay mỗi lần chúng ta nghe tiếng gà gáy thì nghĩ rằng đó là dấu hiệu Chúa muốn chúng ta phải ăn năn về một cái tội nào đó mà chúng ta đã phạm. Vì tiếng gáy của con gà này là một phương tiện cụ thể Chúa dùng để làm thức tỉnh Phi-e-rơ trong hoàn cảnh riêng của ông vào lúc đó. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất của bài học, đó là nguồn gốc của sự thất bại ở trong Luke 22 câu 31 đến 34. Trong Luca đoạn 22 câu 31 đến 34 đã kể lại lời đối thoại giữa Phi-e-rơ và Chúa Giêsu khi Chúa cảnh báo với ông về việc ông sẽ bị thất bại trong sự cám dỗ. Nhưng Chúa nhấn mạnh rằng ông không bị mất đức tin hoàn toàn và ông sẽ đứng dậy trở lại vững vàng vì ông đã được Chúa cầu thay cho rồi. Nhưng dường như Phi-e-rơ không có ý thức và không hình dung ra được tầm quan trọng mà những gì sắp sửa xảy ra cho ông và cho Chúa của ông. Vì Phi-e-rơ rất chắc chắn về sự mạnh mẽ của mình nên ông đã công bố một cách hùng hồn rằng: "Thưa Chúa, tôi sẵn sàng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết." Ông muốn chứng tỏ cho Chúa thấy rằng ông có một bầu nhiệt huyết rất là mạnh mẽ, một ý chí vững vàng và một tấm lòng hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của ông. Cũng như ông tin tưởng, ông rất là tự tin vào lòng can đảm của ông. Trái lại, Chúa biết rất rõ bản chất phía trong của con người của Phi-e-rơ, đó là sự yếu đuối của một con người bằng xương, bằng thịt. Chúa trả lời rằng: "Hỏi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Chúng ta thấy Ngài đã báo trước cho Phi-e-rơ biết rằng vì ông quá tự tin, ông sẽ không thể đứng vững ngay trong đêm nay, cùng một đêm mà ông khẳng định sự vững vàng của mình. Chúng ta có thể diễn dịch câu nói của Chúa như thế này: Phi-e-rơ, hãy lưu ý điều ta nói, hãy cẩn thận với lời tuyên bố của ngươi. Ta biết rõ ngươi hơn là ngươi biết ngươi. Vì hôm nay, trước khi thời điểm sâu thẳm nhất của ban đêm đến, thì ngươi đã sẽ rơi vào sự sâu thẳm nhất của sự phản bội ta." Phi-e-rơ vẫn không hề hiểu Chúa muốn nói cái gì. Quả thật vậy, đêm đó Phi-e-rơ 3 lần chối Chúa. Ông ta chối sự quen biết với thầy của mình trước 3 giờ sáng. Sự tin chết người của Phi-e-rơ, sự tự tin chết người của Phi-e-rơ đã dẫn ông đến sự hờ hững trước lời cảnh báo của Chúa. Và sự hờ hững trước lời cảnh báo của Chúa đã dẫn đến sự thất bại thảm thương của ông sau đó. Đây là một bài học cho chúng ta. Trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 12 có chép rằng: "Vậy thì ai tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã." Đừng bao giờ tin cậy một cách kiêu ngạo vào sức riêng của mình. Đừng bao giờ cho rằng mình đủ quá mạnh để tự mình giữ mình không bị sa ngã. Trái lại, hãy lưu ý đến lời cảnh báo của Chúa để ý thức rằng bản chất con người bằng xương bằng thịt của chúng ta là rất là yếu đuối. Nếu không dựa vào Chúa thì sớm muộn gì chúng ta sẽ bị sa ngã. Hơn nữa, chúng ta cũng phải nhận biết rằng nếu chúng ta có thể đứng vững được đến ngày hôm nay, hoặc là nếu sau khi bị vấp ngã mà chúng ta có thể đứng dậy được, đó là nhờ ơn Chúa đã nâng đỡ chúng ta và đã can thiệp cầu thay cho chúng ta chứ không phải do chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng dậy được. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ hai của bài học hôm nay, đó là lý do dẫn đến sự chối Chúa của Phi-e-rơ. Ở trong đoạn 22 từ câu 54 đến câu 55. Điểm thứ nhất, Phi-e-rơ chối Chúa không phải vì ông không yêu Chúa, nhưng mà là vì bản chất yếu đuối của xác thịt của ông làm cho ông bị sợ hãi, dẫn ông đến hoàn cảnh chối Chúa. Ông đã sợ người ta. Điểm thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh đến ở đây đó là Phi-e-rơ yêu Chúa nhưng sợ loài người. Câu 54 viết rằng Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Việc Phi-e-rơ đi theo Chúa cho chúng ta thấy Phi-e-rơ đã làm đúng như lời ông mới vừa tuyên bố hồi vài giờ trước đó, là tôi sẵn lòng đi theo Chúa. Trong khi các sứ đồ khác lúc mà thấy Chúa của mình bị bắt thì họ hoảng sợ chạy tản lạc, chạy trốn khắp mọi nơi, thì chỉ có một mình sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng là đi theo Chúa. Phi-e-rơ yêu Chúa và tình yêu nhiệt thành này bắt buộc ông phải đi theo mọi nơi nào người ta dẫn thầy của mình đi, để quan sát chuyện gì đang xảy ra với thầy của mình. Đây là một điều rất là đáng khen ở Phi-e-rơ. Nhưng việc ông theo Chúa xa xa chứng tỏ ông đang sợ bị liên lụy với thầy của mình. Nỗi sợ của ông khuyên ông nên giữ một khoảng cách hợp lý với Chúa, không quá gần để bị người ta nhận dạng và bị hành hung, nhưng cũng phải đủ gần để có thể theo dõi người ta đang làm gì với Chúa. Yêu Chúa vẫn muốn giữ liên lạc với Chúa, nhưng lại sợ người ta nên giữ khoảng cách với Chúa. Sự sợ hãi và sự nhút nhát này là khởi đầu và là lý do mở đường dẫn đến sự chối Chúa sau đó của Phi-e-rơ. Đây cũng là bài học cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục, được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28. Chúng ta yêu Chúa và muốn đi theo Chúa. Chúng ta biết con đường Chúa đi là con đường đi lên thập tự giá. Chúng ta công bố, không sao, con sẽ quyết định đi theo Chúa. Con sẽ vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa. Thậm chí con sẽ leo lên thập tự giá giống như Chúa nữa. Đến đây, dường như mọi sự rất là trôi chảy. Dường như chúng ta đang đi song song với Chúa. Nhưng khi đứng trước sự bắt bớ, thử thách, mất việc làm, mất bạn vì cớ tin lành, bị bỏ tù vì truyền giảng, thì hãy coi chừng, vì chúng ta có thể sẽ bắt đầu sợ và trở nên nhút nhát. Hãy coi chừng, chúng ta sẽ bắt đầu giữ khoảng cách với Chúa, sẽ tin Chúa một cách giấu giếm, bày tỏ sự cầu nguyện và bày tỏ niềm tin của mình một cách dè dặt và thận trọng. Chúng ta hãy coi chừng, vì từ cái sợ này, con đường dẫn đi đến chỗ chối Chúa rất gần và rất dễ. Điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là Phi-e-rơ yêu Chúa nhưng lại muốn hòa mình cùng với loài người thế gian. Câu 55 viết rằng họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi ở giữa đám họ. Sau một chặng đường dài núp đúp trong các lùm cây, trong bóng tối để theo Chúa xa xa, bây giờ Phi-e-rơ vào trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm để ông có thể tiếp tục quan sát xem người ta đang làm gì thầy của mình. Phi-e-rơ lúc này vẫn còn đang đứng đâu đó trong bóng tối để không bị lộ diện, vì ông muốn có một sự an toàn tối thiểu cho mình. Và ông vẫn tiếp tục giữ một khoảng cách không xa, không gần, để có thể đủ để nhìn thấy Chúa đang bị người ta tra khảo trong nhà của thầy cả thượng phẩm. Ông bị lạnh, ông bị mệt mỏi, bị cô đơn, cộng thêm sự sợ hãi, sự nhút nhát và sự tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Chúa. Phi-e-rơ nhìn thấy đám lửa và mọi người cùng ngồi với nhau quanh đám lửa. Ở đó trông có vẻ rất là ấm áp và tiện nghi. Thế là ông đã đến và ngồi chung với họ. Phi-e-rơ muốn ngồi với họ để cho ông có thể dễ dàng dò hỏi tung tích và những cái gì người ta đang dự định làm với thầy của mình. Ông nghĩ rằng nếu mà mình trộn lẫn với họ thì chắc sẽ dễ dàng hơn và an toàn hơn. Sao lại không? Hãy đến ngồi với họ và giả bộ làm như mình là cùng một loại với họ. Nhưng Phi-e-rơ đã lầm to khi ông nghĩ như vậy. Phi-e-rơ đã không lường trước được tai họa đang chờ ông khi ở chung với những người ngồi ở đó là những người chống đối thầy của ông. Vì dưới ánh sáng của ngọn lửa mặt mày của Phi-e-rơ đã bị lộ diện ra, mọi người nhận ra ông là ai. Chúng ta thấy vì sợ bị người ta nhận diện nên Phi-e-rơ giữ khoảng cách, không đến quá gần với Chúa. Và cũng vì sợ bị người ta nhận diện nên Phi-e-rơ cần phải đến gần và hòa mình với những người chống đối Chúa. Điều này đã đưa ông vào hoàn cảnh bị kẻ thù tấn công, và nỗi sợ ở trong ông càng lúc càng lớn hơn, lớn lên hơn nữa, đến nỗi cuối cùng thì ông không thể không chối Chúa. Yêu Chúa, vẫn muốn giữ liên lạc với Chúa, nhưng vì sợ nên đã không có sự đề phòng cẩn thận. Sự trà trộn hòa mình vào chung với những người chống đối Chúa là một môi trường lý tưởng để đẩy Phi-e-rơ đến sự chối Chúa. Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải đồng đi với Ngài, chứ không phải là đi xa xa. Nếu chúng ta theo Chúa mà giữ một khoảng cách không xa, không gần với Ngài, thì chúng ta sẽ có nguy cơ đến gần với thế gian. Khi đã đến gần và hòa mình vào chung với người của thế gian, chúng ta sẽ có cơ hội chối bỏ Chúa dưới nhiều hình thức và nhiều cách khác nhau, vì bản chất con người của chúng ta là yếu đuối. Chúng ta cần phải có sự cẩn thận. Chúng ta sống trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Cho dù chúng ta viện dẫn bất cứ lý do gì để trà trộn với thế gian, thì chúng ta vẫn có cơ hội bị người thế gian tấn công, và chúng ta sẽ bị sợ hãi đến nỗi sẽ bị chối Chúa. Vì vậy chúng ta phải không được đến gần với thế gian, không được dự phần với bất cứ điều gì tựa như ác, mà tất cả những gì thuộc về thế gian đều được kể là ác. Vì Phi-e-rơ luôn sợ mình bị dính líu đến thầy của mình, nên khi có một đứa đầy tớ gái nhận ra ông là môn đồ của người mới vừa bị bắt đang bị tra khảo trong nhà kia, Phi-e-rơ bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thứ ba, đó là diễn tiến của sự chối Chúa trong đoạn 22 từ câu 56 đến câu 60. Lần chối Chúa lần thứ nhất, Phi-e-rơ nói rằng tôi không biết Giê-xu. Trong Luca đoạn 22 câu 57 viết rằng: xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi đàn bà kia, tôi không biết người đó. Đối với một người Do Thái, chữ biết được dùng để nói về một quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa hai người hay giữa một băng đảng với nhau, một quan hệ mà tất cả những điều bí mật không còn là bí mật nữa. Nói rằng không biết Chúa có nghĩa là Phi-e-rơ phủ nhận 3 năm ròng rã ông theo Chúa thân mật, và Phi-e-rơ phủ nhận luôn tất cả những điều bí mật mà ông học từ nơi Chúa trong suốt 3 năm. Thật là bi đát cho Phi-e-rơ, là người mà trước đó mới có vài tiếng đồng hồ đã tự tin và hăng hái công bố rằng tôi sẽ đồng tù, đồng chết với Chúa. Ngày hôm nay, nếu chúng ta sợ bị thế gian nhận dạng chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta có thể chối rằng chúng ta không biết Chúa bằng nhiều cách. Tôi xin trưng dẫn một số thí dụ. Thí dụ như chúng ta vi phạm và vi phạm liên tục 10 điều răn của Chúa. Điều thứ nhì, chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta từ chối nói về Chúa hay từ chối cầu nguyện công khai ở nơi công cộng. Điểm thứ ba, chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta từ chối làm chứng lại tất cả những gì chúng ta nhận và học từ nơi Chúa trong suốt thời gian chúng ta theo Chúa. Điểm thứ tư, chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta đùa giỡn một cách vô ý thức về danh của Chúa và lời của Ngài. Điểm thứ năm, hay là chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta kể nghe cho vui những câu chuyện bịa đặt dùng để nhạo báng Chúa ở giữa những người thế gian. Và vân vân, có rất nhiều cách để chúng ta chối Chúa. Đặc điểm thứ nhì của lần chối Chúa lần thứ nhì của Phi-e-rơ, đó là Phi-e-rơ nói rằng tôi không thuộc về hội của những người tin theo Chúa Giê-xu. Ở trong Luca đoạn 22 câu 58, Phi-e-rơ đáp rằng: hỡi người, ta không thuộc về bọn đó. Lần này Phi-e-rơ rớt xuống một hố sâu hơn một chút nữa. Ông phủ nhận rằng ông thuộc về nhóm người của 12 sứ đồ mà Chúa Giê-xu đã lựa chọn và dạy dỗ. Nói rằng mình không thuộc về bọn đó có nghĩa là Phi-e-rơ phủ nhận mình thuộc về nhóm người đã được Chúa chọn để được cứu. Có nghĩa là ông phủ nhận luôn sự công nhận rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, là con của Đức Chúa Trời. Chính Phi-e-rơ trước đó đã là một trong những sứ đồ tuyên bố rằng ông sẽ theo Chúa vì Chúa có lời của sự sống. Ông cũng là người tuyên bố rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Vậy mà bây giờ, vì lo sợ cho bản thân của mình bị liên lụy, ông phủ nhận rằng mình thuộc về nhóm của 12 sứ đồ. Như vậy, ông trực tiếp phủ nhận sự quen biết với Đấng đã lựa chọn ông và đã ban cho ông sự cứu rỗi. Ngày hôm nay, nếu chúng ta đã từ chối Chúa bằng cách nói rằng tôi không biết Giê-xu dưới nhiều hình thức, thì một cách logic chúng ta sẽ tiến đến bước thứ hai, đó là chối Chúa bằng cách phủ nhận mình thuộc về cộng đồng của cơ đốc nhân. Có nhiều cách để phủ nhận mình thuộc về cộng đồng cơ đốc nhân, cũng như là phủ nhận mình thuộc về đoàn dân thánh của Chúa. Ví dụ như chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta không nhóm họp thờ phượng, chúng ta không nhóm họp thờ phượng Chúa chung với hội thánh của Chúa. Điểm thứ nhì, chúng ta chối Chúa bằng cách chúng ta cãi lẫy, chia rẽ trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phủ nhận chúng ta thuộc về cộng đồng cơ đốc nhân bằng cách chúng ta mang vào trong hội thánh của Chúa những lời dạy dỗ theo tà thuyết. Chúng ta thờ ơ, lãnh đạm trước việc các con cái Chúa khác bị bắt bớ. Hoặc chúng ta phủ nhận chúng ta thuộc về cộng đồng cơ đốc nhân bằng cách chúng ta chạy theo ủng hộ cách sống và luật lệ của thế gian. Và vân vân, còn nhiều cách khác nữa. Lần chối Chúa thứ ba của Phi-e-rơ chối rằng tôi không phải là một cơ đốc nhân. Tại sao ông ta chối như vậy? Chúng ta đọc trong Luca đoạn 22 câu 60 viết rằng: nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết ngươi nói chi. Luca cho chúng ta biết rằng giọng nói và dáng vẻ của Phi-e-rơ chỉ ra rằng ông là người vùng Galilee, mà toàn bộ 12 sứ đồ cùng với Chúa Giê-xu đều nói theo giọng của người vùng Galilee. Đó là tại sao đám người này là những người chống đối Chúa đang sống ở thành Jerusalem đã nhận ra ông là môn đồ của Chúa, vì Chúa Giê-xu nói theo giọng Galilee. Họ nói rằng thật người này ở cùng với Giê-xu vì người là dân Galilee. Nhưng khi bị người ta nhận diện, Phi-e-rơ chối Chúa bằng cách giả vờ ngu dốt, khờ khạo, bằng cách nói rằng mình không hiểu họ nói cái gì, tôi chẳng hiểu bà nói cái gì. Phi-e-rơ đang giả vờ ngu dốt và khờ khạo, chẳng hiểu gì hết. Thật ra Phi-e-rơ hiểu rất rõ người ta đang nói gì với ông. Lần thứ ba chối Chúa này, Phi-e-rơ rơi xuống gần đến đáy sâu của vực thẳm. Ông phủ nhận rằng mình đã ở cùng với Chúa, theo Chúa và giống Chúa. Có nghĩa là ông phủ nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ở trong con người của ông. Vậy ông trực tiếp chối bỏ hoàn toàn mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh là một dấu để phân biệt sự khác nhau giữa chúng ta là những người được lựa chọn, được coi là khôn ngoan ở trước mặt Chúa, với những người thế gian bị coi là ngu dại ở trước mặt Chúa. Vì vậy, ở giữa thế gian, chắc chắn sự khác biệt giữa chúng ta với người thế gian sẽ được nhìn thấy một cách rõ ràng qua cách nói chuyện, cách sống, cách ăn ở và cách cư xử của chúng ta, vì chúng ta có sự sáng sủa và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Điều này làm cho thế gian nhận ra ngay lập tức chúng ta là cơ đốc nhân, vì họ biết rằng chúng ta giống như Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta sợ bị nhận dạng mình là môn đồ của Chúa, sau khi đã chối rằng mình không biết Chúa và chối rằng mình không thuộc về cộng đồng cơ đốc giáo, chúng ta đi đến chỗ chối luôn cả địa vị làm con Đức Chúa Trời của chúng ta bằng cách chúng ta sống giả ngu, giả khờ, giả vờ như không thấy, không nghe, không biết, không hiểu gì hết, để không bị người ta quấy rầy và để được yên thân. Có nghĩa là chúng ta tỏ ra mình không hiểu biết bất cứ cái gì dính dáng đến Chúa. Chúng ta tỏ ra mình không phân biệt điều gì là theo thế gian, điều gì là theo ý Chúa. Chúng ta tỏ ra mình giống hệt như người thế gian bằng cách sống giống hệt y như họ. Chúng ta kề vai bá cổ, đi lại thân mật với những người chống đối Chúa và gọi họ là anh em. Đó là cách tốt nhất để chúng ta phủ nhận địa vị của mình là một cơ đốc nhân. Và đó là cách tốt nhất để chúng ta chối Chúa. Chối Chúa bằng cách này là vô cùng gian ác trước mặt Chúa, vì chúng ta phủ nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, và chúng ta phủ nhận con người mới mà Chúa đã dựng lại trong chúng ta. có nghĩa là chúng ta trực tiếp phủ nhận rằng mình đã từng biết Chúa và đã từng nhận Đức Thánh Linh của Chúa. Chúng ta thấy tính trầm trọng trong sự chối Chúa của Phi-e-rơ tăng lên dần kể từ lần chối Chúa lần thứ nhất đến lần chối Chúa lần thứ ba. Mặc dù cả ba lần ông chối Chúa bằng ba câu phủ định khác nhau, nhưng cả ba lần đều chối bỏ trực tiếp mối quan hệ giữa ông với Chúa. Đương lúc Phi-e-rơ còn đang mải mê tiếp tục tìm mọi lý lẽ để chối Chúa lần thứ ba, thì Chúa đã can thiệp để thức tỉnh ông. Chúa thật là đầy lòng nhân từ thương xót đối với Phi-e-rơ. Chúng ta sẽ bước sang điểm thứ tư, đó là phương tiện dẫn đến sự ăn năn của Phi-e-rơ trong đoạn 22 câu 60 đến 62. Phương tiện thứ nhất đó là Chúa dùng lỗ tai của Phi-e-rơ để khiến cho ông nghe. Luca đoạn 22 câu 60 viết rằng đương lúc Phi-e-rơ còn đương nói thì gà liền gáy. Tiếng gà gáy đã làm Phi-e-rơ giật mình. Luca viết rằng đương lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có nghĩa là ông không hề có ý dừng lại trong sự chối Chúa của ông. Nếu Chúa chưa cho phép con gà gáy lúc đó thì chúng ta không biết Phi-e-rơ còn chối Chúa đến lần thứ mấy. Tóm lại là ông đang tuột xuống vực thẳm của sự chối Chúa mà không hề có ý thức dừng lại. Ngày hôm nay, Chúa dùng phương tiện gì để làm tỉnh thức chúng ta? Thứ nhất, lời Chúa trong Kinh Thánh, đó là tiếng gà gáy để làm thức tỉnh chúng ta. Điểm thứ nhì, tiếng phán của Đức Thánh Linh vào trong tư tưởng của chúng ta cũng là tiếng gà gáy Chúa dùng để thức tỉnh chúng ta. Người đời thì nói rằng đó là tiếng nói của lương tâm. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh hành động một cách cụ thể qua lương tâm và qua suy nghĩ của chúng ta để nhắc chúng ta phải thức tỉnh. Điểm thứ ba, một lời nhắc nhở khôn ngoan của anh em trong Chúa cũng là tiếng gà gáy để làm thức tỉnh chúng ta. Một lời khuyên giải của những người có trách nhiệm trong hội thánh, một bài giảng, một lời làm chứng cũng là tiếng gà gáy Chúa dùng để nhắc chúng ta phải tỉnh lại. Hầu cho chúng ta kịp thời ngưng ngay lập tức tội lỗi mình đang phạm để đi đến chỗ ăn năn. Nhiều cơ đốc nhân để cho mình bị bận rộn lu bu với công việc hàng ngày, rảnh ra một chút thì lại nghe nhạc, vào xe hơi thì mở radio, trước khi đi ngủ thì tranh thủ đọc sách, ăn tối thì tranh thủ coi tivi, đi metro thì dán mắt vào trong điện thoại di động hay là nhét ống nghe nhạc vào lỗ tai. Chúng ta không có tới một phút rảnh để suy tư, lắng nghe tiếng nói êm dịu, êm ái của Đức Thánh Linh, hay có thể là cũng là một tiếng hát ầm ĩ của Đức Thánh Linh mà Ngài nói để nhắc chúng ta hãy ngưng lại ngay, hãy dừng lại ngay tội lỗi của con, vì chúng ta đã quá đi xa trong tội lỗi. Trong cuộc sống hàng ngày, vì sự yếu đuối của xác thịt làm cho chúng ta sợ và nhát, rất dễ chúng ta rơi vào sự chối Chúa bằng cách này hay cách khác. Có thể chúng ta chưa bao giờ chối Chúa bằng cách nói thẳng ra rằng tôi không biết Chúa, hay là nói là tôi không phải là cơ đốc nhân. Có thể chưa bao giờ trong đời chúng ta nói câu này, tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ dám nói câu này. Nhưng có đến hàng trăm cách chối Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta đã phạm. Nhưng vì Chúa yêu chúng ta, Ngài không bao giờ để cho chúng ta trượt dốc sâu trong tội chối Chúa. Ngài dùng tiếng nói của Đức Thánh Linh để nhắc chúng ta phải dừng lại. Phương tiện thứ nhì Chúa dùng để dẫn chúng ta đến ăn năn, đó là Chúa dùng con mắt của chúng ta, đó là nhìn thấy. Trong Luca đoạn 22 câu 61 viết rằng Chúa xoay mặt lại ngó Phi-e-rơ. Ngay khi nghe tiếng gà gáy, Phi-e-rơ nhớ lại lời cảnh cáo của Chúa trước đó mới có vài tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể tưởng tượng là lúc đó Phi-e-rơ trong tình trạng như thế nào: tim đập mạnh, đầu nóng bừng, ngừng thở và bụm miệng rồi sụp té xuống đất vì ông nhận ra điều kinh khủng mà ông đang làm. Ông ngước mắt lên và nhìn thấy Chúa đang nhìn ông. Chính cái nhìn này của Chúa Giê-xu đã kéo ông đến với sự ăn năn thống hối. Đó là cái nhìn đầy cảm thông, đầy tình yêu thương và đầy sự tha thứ của Chúa. Vì Phi-e-rơ yêu Chúa thật sự nên ông hiểu được cái nhìn của Chúa. Ông hiểu rằng Chúa là đấng tha thứ chứ không phải là đấng hình phạt. Nên ông đã ăn năn để cầu xin sự tha thứ của Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng ta nhận được lời nhắc nhở của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên. Hãy nhìn lên trên cao, vì Chúa đang nhìn xuống chúng ta và chờ chúng ta ăn năn ngay. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có cái nhìn, đó là nhìn thấy Chúa là đấng nhân từ, đấng thích tha thứ. Vì nếu chúng ta nhìn thấy Chúa là đấng khắt khe, chỉ thích hình phạt, thì chúng ta sẽ không dám ăn năn để xin Chúa tha thứ. Nhưng chúng ta sẽ hành động giống như Judas, là ân hận rồi tự hình phạt mình bằng cách tự tử, vì Judas không tin rằng Chúa có thể tha thứ cho tội của ông. Phương tiện thứ ba Chúa dùng để dẫn Phi-e-rơ đến với sự ăn năn, đó là bộ nhớ của ông. Chúa nhắc Phi-e-rơ nhớ lại. Trong Luca đoạn 22 câu 61b viết rằng Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa phán. Đức Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta ban cho chúng ta một trí nhớ rất hoàn hảo để có thể nhớ lại hết tất cả những gì Chúa đã dạy dỗ và cảnh cáo chúng ta. Ngài cũng giúp chúng ta nhớ lại tất cả những kỷ niệm ngọt ngào và những ơn phước mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa trong suốt thời gian chúng ta đi theo Chúa. Điều này dẫn chúng ta đến với sự ăn năn, vì chúng ta nhận thức Ngài đã nhân lành như thế nào mà chúng ta nở lòng chối bỏ Ngài dưới nhiều hình thức. Việc Phi-e-rơ đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết cho thấy Phi-e-rơ có sự ăn năn thật lòng và Chúa đã tha thứ cho ông, bằng chứng rằng những lời hứa mà Chúa đã hứa với ông vẫn được Ngài tiếp tục thực hiện sau đó. Ông đã trở thành sứ đồ đầu tiên có vinh dự loan báo và giải thích về sự chết và sự sống của Chúa vào ngày lễ ngũ tuần. Và sau đó khi trở về già, Phi-e-rơ đã viết hai bức thư để gửi cho các cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi để khuyên họ phải tỉnh thức và khích lệ họ phải vững vàng trong đức tin qua thử thách. Bởi vì Phi-e-rơ đã học tập một kinh nghiệm rất là đau thương trong việc này. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 10 có chép rằng vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn, và sự ăn năn dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ân hận, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Phi-e-rơ đã ăn năn và đã được tha thứ, nên ông vui thỏa trong suốt chặng đường còn lại. Ông thoát ra khỏi sự dằn vặt đau khổ trong sự ân hận. Nhưng Judas, chúng ta biết rằng Judas thì buồn rầu theo cách của thế gian, có nghĩa là người thế gian nhìn thấy Chúa rất là ác, Chúa không tha thứ đâu, cho nên nếu lỡ phạm tội thì sẽ phải buồn rầu sầu não đến nỗi tự hình phạt mình bằng cách tự kết liễu đời mình, và Judas sẽ phải bị dằn vặt đau khổ đời đời trong sự ân hận, ở trong sự chết đời đời. Ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ rằng vì Phi-e-rơ chối Chúa nên chúng ta cũng tìm lý do tự an ủi cho sự chối Chúa của mình. Đồng ý là xác thịt của chúng ta yếu đuối, nên đôi khi vì sợ hãi, nhút nhát, chúng ta có thể sẽ chối Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng Phi-e-rơ chối Chúa lúc ông chưa biết rằng Chúa sẽ đắc thắng sự chết và đổ đầy sự bình an cho ông qua Đức Thánh Linh. Vì sau đó, khi đã có bằng chứng về sự sống lại của Ngài, ông đã không còn sợ người ta nữa. Ông mạnh dạn rao giảng tin lành. Sự sợ bị người ta giết, nó tan biến hết. Vì Chúa đã sống lại, ông không còn sợ bị chết bởi tay của người ta nữa. Chúng ta ngày nay có phước hơn Phi-e-rơ so với thời điểm ông chối Chúa ngày xưa. Vì chúng ta biết rằng Chúa đã sống lại, đắc thắng. Nên thật là đáng tiếc nếu chúng ta vẫn còn sợ loài người thế gian rồi tìm cách chối bỏ Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thể ăn năn giống như Phi-e-rơ nếu chúng ta không nhận thức được tình trạng trầm trọng, nguy hiểm và gian ác của sự chối Chúa của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ không thể ăn năn giống như Phi-e-rơ nếu chúng ta không hiểu được Chúa nhân từ và yêu thương chúng ta như thế nào. Trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9 viết rằng: Còn nếu ai xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Câu này được viết cho tất cả các tín hữu Cơ Đốc nhân. Mọi tội lỗi đều sẽ được Ngài tha thứ, xóa bôi nếu chúng ta ăn năn thật lòng giống như Phi-a-rơ. Amen.